Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 9 năm 2008 gồm có tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt từ Roma và Paris, chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Pháp Quốc. Chỉ còn vài ngày nữa, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến viếng thăm Paris và Lộ Đức lần đầu tiên, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Theo chương trình chi tiết được phòng báo chí tòa thánh công bố và được ban tổ chức tại Pháp bổ túc chi tiết, thì sáng ngày thứ Sáu, 12 tháng 9, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma và đến phi trường Paris-Orly sau hơn 2 giờ bay. Sau lễ nghi tiếp đón tại phi trường, vào lúc 12 giờ 30 phút, Ngài sẽ đến viếng thăm xã giao Tổng thống Nicolas Sarkozy tại Điện Élysée, sau đó gặp các giới chức chính quyền. Vào ban chiều cùng ngày, lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn 10 người đại diện của Do Thái giáo tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Tiếp đến, Ngài sẽ gặp gỡ 700 người thuộc giới văn hóa và tôn giáo tại Học viện Bernadette thuộc quận 5. Vào lúc 19 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha chủ sự buổi hát kinh chiều với khoảng 2.800 linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và phó tế tại nhà thờ Đức Bà Paris. Vào lúc 20 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm giới trẻ từ thềm nhà thờ chính tòa. Sáng thứ Bảy 13 tháng 9, vào lúc 9 giờ 10 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Học viện Pháp trước khi chủ sự thánh lễ vào lúc 10 giờ cho các tín hữu tại quảng trường Les Invalides. Ban tổ chức dự kiến sẽ có lối 250.000 tín hữu tham dự thánh lễ này. Tất cả các linh mục đều được mời đồng tế thánh lễ này. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các giám mục dùng thủ đô Pháp và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần. Vào ban chiều ngày thứ Bảy, 15 giờ 50 phút, Đức Thánh Cha rời Tòa Sứ Thần để ra sân bay Orly đi Tạp và Lộ Đức. Từ đây, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng về vận động trường Antoine Béguer Lộ Đức. Lúc 19 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha viếng hang đá Đức Mẹ hiện ra. Và lúc 21 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự lễ nghi kết thúc cuộc rước Đức Mẹ tại quảng trường Mân Côi. Chủ nhật 14 tháng 9 vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra. Đức cha Jacques Perrier, giám mục Tạc và Già Lộ Đức cho biết sẽ có khoảng 200.000 tín hữu tham dự thánh lễ này. Sau đó, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục dùng miền Nam nước Pháp và với các hồng y và giám mục tháp tùng. Ban chiều vào lúc 17 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Pháp trong phòng hội bán nguyệt mang tên Thánh nữ Bernadette. Tiếp đến vào lúc 18 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự buổi chầu kết thúc cuộc kiệu thánh thể tại cánh đồng Lộ Đức. Thứ Hai 15 tháng 9 vào lúc 8 giờ 45 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà nguyện nhà thương Lộ Đức. Sau đó vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Ngài chủ sự thánh lễ cho các bệnh nhân tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Vào lúc 12 giờ 10 phút, Đức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng ra phi trường Tạc và Lộ Đức. Tại đây, sau nghi lễ từ biệt, Ngài sẽ đáp máy bay về phi trường Ciampino, Roma. Sau đây là vài con số về Giáo hội Công giáo tại Pháp. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong những ngày qua, Sở Thống kê Trung ương của Tòa Thánh đã công bố vài con số về Giáo hội Công giáo tại Pháp. Hiện nay, trong số 61.350.000 người, có hơn 46.420.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 75.7% dân số, thuộc 98 giáo phận với 16.553 giáo xứ và 674 trung tâm mục vụ khác. Bình quân mỗi sứ đạo tại Pháp có gần 2.700 tín hữu. Giáo hội Công giáo tại Pháp có 186 giám mục, 21.074 linh mục, trong đó có 15.863 vị là linh mục triều và 5.211 vị linh mục dòng. Số phó tế vĩnh viễn là 2.100 thầy và 2.900 tu huynh với 39.500 nữ tu. Tên gọi tại Pháp thấp, chỉ có 134 tiểu chúng sinh và 1.300 đại chúng sinh. Về mặt giáo dục, giáo hội Pháp đảm trách gần 10.000 trường trung tiểu học và 356 trường cao đẳng, với tổng cộng hơn 2 triệu học sinh và 59.000 sinh viên. Ngoài ra có 94 nhà thương và 103 bệnh xá công giáo, 520 nhà dưỡng lão và 250 trung tâm giáo dục và phục hồi xã hội. Và sau đây là một vài đường hướng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp tới tại Pháp. Tuy chủ đích tiên khởi của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm lần này là để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nhưng Ngài dành một ngày rưỡi đầu tiên tại Paris để nói với các vị lãnh đạo chính trị, văn hóa, gặp các linh mục, chúng sinh và cử hành thánh lễ cho các giáo dân. Đối với Đức Thánh Cha, đây sẽ là một cuộc hành trình vào tận trung tâm của một Âu Châu ngày càng xa lìa Kitô giáo, một vùng mà các giáo hội lớn dường như đang chết dần chết mòn. Đức Thánh Cha muốn khích lệ sự hồi sinh, và theo chương trình viếng thăm, Ngài có nhiều cơ hội để thực hiện hành trình đó. Trước hết là các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo dân sự và văn hóa trong ngày đầu tiên. Trong các sinh hoạt này, Đức Thánh Cha có thể bảo vệ tiếng nói hợp pháp của tôn giáo trong nền văn hóa bị tục hóa của Âu Châu ngày nay. Tiếp đến, khi đích thân kỷ niệm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ có cơ hội gợi lại truyền thống sùng mộ tại Pháp đối với Đức Mẹ, và Ngài sẽ giải thích tầm quan trọng của lòng sùng kính này ngày nay. Thứ ba, các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức, nơi có hàng triệu bệnh nhân đến hành hương, sẽ làm nổi bật tình liên đới của giáo hội với người đau khổ. Ba cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục Pháp, gồm hai lần gặp gỡ riêng với các giám mục miền và một cuộc gặp gỡ chung các giám mục toàn quốc tại Lộ Đức, sẽ là cơ hội để Ngài nhận định về các vấn đề và kế hoạch mục vụ. Chẳng hạn có sự kiện này, tuy trên 75% dân chúng Pháp là tín hữu Công giáo, nhưng số người tham gia đời sống giáo xứ liên tục giảm sút trong vòng 50 năm gần đây, và các thống kê cho thấy số người tham dự thánh lễ hàng tuần tại Pháp không vượt quá 12%. Phần lớn tín hữu ít đi lễ hoặc không đi nhà thờ bao giờ. Còn số linh mục giáo phận tại Pháp giảm dần 50% trong vòng 25 năm qua, và ơn gọi linh mục tại nước này thuộc vào hàng thấp nhất trên thế giới. Tỷ lệ rửa tội, hôn phối và các bí tích khác cũng liên tục giảm sút. Đối với các vị lãnh đạo giáo hội, có lẽ vấn đề nhức nhối nhất là thái độ của dân Pháp. Một cuộc thăm dò hồi năm 1999 cho thấy 56% dân Pháp không tin nơi ý niệm tội lỗi, và gần 60% nói rằng các giáo hội không mang lại câu trả lời cho các vấn đề luân lý. 62% nói rằng họ không nhận được an ủi và sức mạnh từ tôn giáo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nghĩ đến các vấn đề đó ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong các bài giảng và bài diễn văn, Ngài thường nhấn mạnh rằng một cuộc sống không có đức tin thì rốt cuộc nó sẽ trống rỗng và không mang lại sự mãn nguyện, và bằng chứng là sự bất hạnh quanh chúng ta. Trong cuộc viếng thăm tại Pháp, Đức Thánh Cha cũng có thể nhấn mạnh rằng niềm tin đơn sơ như niềm tin của thánh nữ Bernadette Soubirou, người được Đức Mẹ hiện ra, vẫn còn là điều quan trọng trong thế kỷ 21 này. Đức Thánh Cha đã chuẩn bị các bài giảng và diễn văn của Ngài trong tháng 8 vừa qua cho cuộc viếng thăm sắp tới tại Pháp, và các hoạt động của Ngài trong những ngày qua cũng phản ánh những điều Ngài có thể nói tại Pháp. Chẳng hạn như trong bài giảng lễ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời hôm ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về giá trị của đức tin tinh tuyền và đơn sơ trong thế giới tân tiến ngày nay. Đặc biệt, đời sống của mẹ Maria có thể gợi hứng cho các tín hữu Kitô sống cuộc sống thường nhật hướng về các mối phúc thật, đối diện với những hạnh phúc giả tạo trong xã hội tân tiến. Dân chúng có thể học nơi mẹ Maria cách thức trở thành chứng nhân hy vọng và an ủi. Đức Thánh Cha vốn coi đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức như một nơi mà giáo hội thi hành tin mừng hy vọng một cách rất cụ thể, giúp giảm bớt gánh nặng của những người đau khổ và những gia đình chăm sóc họ. Tại một hội nghị Roma đầu năm nay, đánh dấu kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã nói rằng, một xã hội không biết tỏ ra cảm thương với người yếu đau là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo. Trích dẫn thông điệp Spe Sanvi về hy vọng, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các gia đình, đặc biệt là những gia đình nghèo, có một phần tử bị bệnh tật, có nguy cơ bị chìm ngập trong những cộng đoàn chỉ theo đuổi sự sản xuất như là giá trị duy nhất. Tại Pháp, Đức Thánh Cha cũng có thể nhắc xã hội về nghĩa vụ giúp làm dịu bớt nỗi cô đơn của những người đau yếu và sắp chết. Ngài cảnh giác rằng, sự cô lập và cô đơn ấy góp phần làm gia tăng số người chấp nhận việc làm cho chết êm dịu. Và quả thực, trong những năm gần đây, có một trào lưu mạnh mẽ tại Pháp cổ võ cho phép làm cho các bệnh nhân chết êm dịu. Trong những chuyến viếng thăm trước đây, Đức Thánh Cha thường nhắc đến những vấn đề rộng lớn hơn, như niềm hy vọng Kitô, niềm tin như tình yêu đang hành động, cần có những sự thật luân lý và giá trị tôn giáo trong một xã hội duy vật. Một điều chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ nhắc nhở dân chúng Pháp, đó là hãy dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời sống của mình. Tin Manila, Phi Luật Tân. Sau khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 kết thúc, Ban đặc trách giới trẻ của các giám mục Á Châu đang chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Á Châu do Giáo hội Phi Luật Tân đăng cai tổ chức tại Manila vào năm tới, 2009. Bà Jessica Joy Candelario, đứng đầu Ban đặc trách giới trẻ trực thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã nói chuyện với hãng tin UK sau khi đã tham dự các biến cố của Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 vừa qua tại Sydney, Úc Châu. Bà cho biết, bà dự định gặp các đại diện Ủy ban Giới Trẻ của các giám mục Phi Luật Tân để bàn về Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5, do Ủy ban đăng cai tổ chức vào năm 2009. Các đại hội giới trẻ Á Châu được tổ chức trong những năm không có tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhằm truyền cảm cho người Công giáo Á Châu tiếp tục sống đức tin mạnh mẽ, tận tâm hơn. Đây là một phần trong động lực thúc đẩy thừa tác vụ mục vụ giới trẻ, bắt đầu bằng cuộc họp giữa một nhóm khách hành hương châu Á tham dự Đại hội Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 1991 tại Częstochowa, Ba Lan. Bà Candelario kể lại như sau. Tại cuộc họp đó, khách hành hương quyết tâm thúc giục các giám mục Á Châu ưu tiên hơn cho các nhu cầu của người trẻ, và đề nghị các giám mục lập một văn phòng giới trẻ lên tiếng cụ thể hơn cho giới trẻ Á Châu. Ba năm sau, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu thành lập Ban đặc trách giới trẻ thuộc Văn phòng Giáo dân. Ban này tổ chức Đại hội Giới trẻ Á Châu đầu tiên tại Thái Lan vào năm 1999.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tường thuật tiếp ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Cagliari, thủ phủ của hải đảo Sardinia, miền nam Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, Thánh Giáo Hoàng Pio X tuyên bố Đức Mẹ Bonaria làm quan thầy tối cao của toàn hải đảo Sardinia này. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã tường thuật về thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thánh Đức Mẹ Bonaria vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 9. Hôm nay chúng tôi xin được phép kể tiếp hai biến cố chính của buổi chiều Chủ nhật. Sau khi dùng cơm trưa với các giám mục tại Đại chủng viện Cagliari và nghỉ trưa trong giây lát, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa vào lúc 5 giờ chiều để gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và sinh viên của phân khoa thần học miền Sardinia. Mở lời trước hết với các nhà huấn luyện và các giáo sư, Đức Thánh Cha nhắc đến trách vụ của các ngài trong việc hướng dẫn các chúng sinh, sinh viên thần học, đến gặp gỡ với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, nhất là qua bí tích thánh thể, được cử hành và được sống như là trung tâm của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, việc huấn luyện thần học phải hướng dẫn các chúng sinh và sinh viên đạt đến một cái nhìn trọn vẹn và thống nhất về những chân lý được mặc khải. Các chúng sinh và sinh viên cần biết đồng hóa với kinh nghiệm sống đức tin của giáo hội. Họ cần học biết toàn thể các sự thật mặc khải, không phải từng sự thật một cách riêng rẽ, nhưng trong tương quan với các sự thật với nhau. Tiếp đến, mở lời với các nữ tu, Đức Thánh Cha đề cao số ơn gọi đông đúc nơi các nữ tu trên toàn đảo Sardinia. Sự đóng góp của các nữ tu rất quan trọng, bởi vì nếu không có họ thì quả thật là khó để mang tình yêu Chúa Kitô đến tận các xóm làng, các gia đình, các trường học, các bệnh viện, các nhà tù và các nơi làm việc. Nói lời với các linh mục, Đức Thánh Cha nói Ngài luôn muốn gần gũi bên cạnh các ngài trong tinh thần để khích lệ các ngài đáp lại lời mời gọi của Chúa với lòng trung thành hoàn toàn, như chiến tá nêu gương của vài linh mục thuộc nguyên quán đảo Sardinia này đã hy sinh mạng sống mình. Đức Thánh Cha nhắc đích danh Cha Graziano Montoni, bị ám sát chết vào chiều áp lễ sinh nhật năm 1998, đang khi cha trên đường đi dâng thánh lễ, và cha Battore Cardella, thuộc hội truyền giáo Milano, đã hy sinh mạng sống mình để làm cho tất cả mọi tín đồ các tôn giáo biết cởi mở đối thoại chân thành với nhau dựa trên tình yêu thương. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục đừng bao giờ lo sợ hoặc ngã lòng trước những khó khăn. Ngài nói, điều quan trọng là anh em trở thành những hạt lúa mì tốt gieo vào lòng đất và trổ sinh những hoa trái. Linh mục cần rao giảng lời Chúa một cách có uy tín, cần thực hiện những cử chỉ tha thứ và cho đi, cần chăm sóc phục vụ cho đoàn chiên trong sự hiệp thông với các chủ chăn và trong sự trung thành với giáo lý được quyền giáo huấn của giáo hội giảng dạy. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy làm cho tươi mát hàng ngày ơn đoàn sủng đã lãnh nhận qua việc đặt tay, vừa đồng hóa mình với Chúa Giêsu Kitô trong ba tác vụ thánh hóa, giảng dạy và chăn dắt đoàn chiên. Sau cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và sinh viên phân khoa thần học miền Sardinia trong nhà thờ chính tòa Cagliari, Đức Thánh Cha đến quảng trường Gianni đi gặp giới trẻ toàn đảo. Biến cố cuối cùng của ngày viếng thăm tại Cagliari. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha lên tiếng tố cáo tinh thần thụ hưởng của xã hội và cảnh báo các bạn trẻ trước những lý tưởng tôn thờ lợi lộc và thành công. Ngài đề cao ba giá trị quan trọng để xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới. Trước hết là giá trị gia đình. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy giữ lại giá trị của tình yêu gia đình và trong gia đình. Đức Thánh Cha nói, chúng con hãy chuẩn bị, bởi vì tình yêu không do ngẫu nhiên mà thành. Ngoài yếu tố thuộc cảm tính, tình yêu còn được kết thành do trách vụ, sự kiên trì và ý thức bổn phận. Giá trị quan trọng thứ hai là sự huấn luyện tri thức và luân lý nghiêm chỉnh, cần thiết để hoạch định và xây dựng tương lai của bản thân và của xã hội. Và giá trị quan trọng thứ ba là đức tin chân thành và sâu xa. Đức Thánh Cha nói, khi con người bỏ quên ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, thì mọi sự bị lu mờ đi và bị rút gọn về chỉ một chiều kích mà thôi. sự vật và con người chỉ có giá trị cho tôi khi chúng thỏa mãn những nhu cầu của tôi mà thôi. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy ở lại với Chúa Giêsu để học được điều mà xã hội trần tục hóa không thể ban cho, đó là ý thức tôn giáo. Sau cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha ra phi trường Cagliari, đáp máy bay về lại Roma, kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ 11 trong nội địa Italia kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy dỗ con cái và mặc cảm tội lỗi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dạy dỗ con cái là một tiến trình vô cùng phức tạp. Là cha mẹ, chúng ta lo cho con cái được khỏe mạnh, được học hành tấn tới, được biết cách cư xử với người khác, được trưởng thành trong nhân cách và đức tin. Có cả trăm ngàn thứ lo bận của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Nhưng thường kết quả lại không đến như chúng ta mong muốn và chờ đợi. Có bậc cha mẹ tự an ủi: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Nhưng cũng có rất nhiều người lại tự trách mình: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chúng ta tự trách mình vì tính khí của con cái. Con cái không nên người, có lẽ vì chúng ta quá khắt khe ư? Con cái hư đốn vì chúng ta quá dễ dãi ư? Một số nhà chuyên môn về giáo dục khuyên cha mẹ nên dành phần thưởng cho con cái để khuyến khích chúng. Một số khác lại bảo phần thưởng là một hình thức trừng phạt. Chúng ta không biết phải áp dụng lời khuyên nào. Kết quả là con cái không được trưởng thành như ý muốn của chúng ta, và chúng ta lại cảm thấy có lỗi và hối hận. Một người mẹ có hai đứa con. Đứa con gái có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trong khi đó đứa con trai lại quá hiếu động. Người đàn bà suốt ngày phải lo canh chừng đứa con trai vì sợ nó, trong lúc chơi dại, có thể đốt nhà người hàng xóm. Nhưng vì quá chú tâm đến đứa con trai, bà lại quên đi những dấu hiệu tâm thần của đứa con gái, khiến nó ngày càng trở thành một người khó tính và không sống chung được với ai. Người mẹ lại cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc con cái đầy đủ và đúng cách. Những đứa con khó dạy cũng giống như một khu rừng dễ bốc cháy. Khi chúng ta cố gắng dập tắt ngọn lửa ở chỗ này, thì những ngọn lửa nhỏ hơn, tinh vi hơn, ở đâu đó lại cháy ngầm. Dạy dỗ con cái quả là một trò chơi còn phức tạp hơn cả cờ tướng. Vậy mà chúng ta vẫn phải cứ chơi trò chơi ấy, ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không phải là những người chơi giỏi. Thực tế ấy cũng giống như một tia sáng vừa ló dạng ở chân trời khi mặt trời vừa lên. Tia sáng ấy giúp chúng ta hiểu được mặc cảm lỗi lầm và thiếu sót trong bổn phận dạy dỗ con cái của chúng ta. Chúng ta là những con người yếu đuối thường hay vấp ngã. Chúng ta dễ dàng mỏi mệt và cau có. Chúng ta không luôn luôn suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta không phải là những con người hoàn hảo. Đây chính là ý thức mà việc dạy dỗ con cái khơi dậy nơi cha mẹ. Một chuyên gia về giáo dục gia đình đã đi từ kinh nghiệm bản thân để khẳng định rằng tha thứ cho con cái dễ hơn là tha thứ cho chính mình. Điều ấy cũng có nghĩa là việc dạy dỗ con cái cho cha mẹ thấy được chính những bất toàn, giới hạn và thiếu sót của mình. Chấp nhận những thiếu sót ấy và vượt qua được mặc cảm tội lỗi là cả một thách đố lớn trong sứ mệnh cao cả là nuôi dạy con cái nên người. Câu chuyện của tiên tri Samuel có thể giúp cha mẹ đối phó với mặc cảm tội lỗi ấy trong việc dạy dỗ con cái. Từ trong lòng mẹ, tiên tri Samuel đã được Chúa gọi làm tiên tri. Ngay từ lúc còn niên thiếu, ông đã nghe được tiếng Chúa gọi. Khi khởi đầu sứ vụ, ông đã thiết lập hai người làm vua là Saul và David. Ông đã khiển trách vua Saul khi ông này không cử hành đúng cách một cuộc tế lễ. Ông cũng chẳng ngần ngại sức dầu tấn phong David làm vua khi Saul vẫn còn tại vị. Trong bàn tay của tiên tri Samuel, Israel đã từ một bộ lạc biến thành một vương quốc. Quả thật, ông là người đã làm nên lịch sử Israel. Ông quả là một người đầy tớ xứng đáng của Chúa. Vậy mà cả hai người con trai của ông lại là những kẻ phản nghịch cùng Chúa. Sách Samuel, quyển thứ nhất, thuật lại như sau. Khi Samuel đã có tuổi, ông liền chọn hai người con trai của ông làm phán quan cho Israel. Tên của người con lớn là Joel, và tên của người con thứ là Abijah. Cả hai đều phục vụ tại Beersheba, nhưng họ đã không đi theo đường lối của ông. Họ đã chạy theo lợi lộc bất chính, nhận quà hối lộ và làm sai lệch cán cân công lý. Nhiều người cho rằng, xét như một người cha, tiên tri Samuel đã thất bại. Nhưng đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta không thấy có bất cứ chỗ nào chê trách vị tiên tri về chuyện này. Kinh Thánh chỉ nói rằng con cái của ông hư hỏng mà thôi. Trong khi đó, người mà tiên tri Samuel kế vị là ông Eli lại bị khiển trách vì không biết kiềm chế con cái mình. Sự kiện Kinh Thánh không quy lỗi cho tiên tri Samuel vì sự đổ đốn của hai người con trai ông, chứng tỏ rằng ông không phải chịu trách nhiệm vì hạnh kiểm xấu của họ. Nhưng sự thật cay đắng vẫn là, cha mẹ nào cũng cảm thấy mình có lỗi về sự thất bại của con cái, và hối hận vì sự thất bại ấy như thể là của chính mình. Chúng ta dễ dàng buông theo lối suy nghĩ, nếu ngươi không sống lành thánh, Chúa sẽ trút dữ, và con cái ngươi sẽ hư đốn. Nếu ngươi sống bê bối, Chúa sẽ khiến ngươi làm ăn thất bại, bạn bè xa lánh ngươi và con cái ngươi sẽ phá hoại tài sản và cuộc đời của ngươi. Dĩ nhiên, con cái và sự nên người của con cái là chúc lành của Chúa. Cuộc sống lành thánh của cha mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Gương sáng của cha mẹ giúp con cái nên người. Tuy nhiên, như câu chuyện của tiên tri Samuel cho thấy, cha mẹ không nuôi dạy con thành những con người máy. Họ được trao phó cho những con người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chẳng có cha mẹ nào tốt lành đến độ Thiên Chúa buộc phải làm cho con cái thành người tốt, và cũng chẳng có cha mẹ nào xấu xa đến độ Thiên Chúa khước từ lòng thiện hảo và lòng thương xót đối với con cái họ. Asa là vua của vương quốc Judah. Ở khởi đầu triều đại, ông là
một con người biết kính sợ Chúa. Nhưng dần dần, ông tin tưởng ở những sức mạnh của ngoại bang hơn là chính Chúa. Khi có vị tiên tri được Chúa sai đến để cảnh cáo ông lại bắt giam vị tiên tri. Nhưng con của ông là Jehoshaphat thì lại khác. Chúa ở với người con này, vì ngay từ đầu ông đã sống theo đường lối của David, tổ phụ ông. Asa không giống như một người cha gương mẫu, nhưng cuộc sống ấy đã không làm cho con ông ra hư hỏng. Cha mẹ rất có thể là những người lành thánh, nhưng điều đó không hề bảo đảm rằng con cái họ sẽ đương nhiên là người tốt. Và ngay cả khi họ có nhiều yếu đuối, con cái họ cũng không đương nhiên phải hứng chịu những hậu quả xấu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là xem thường bổn phận dạy dỗ của cha mẹ và chối bỏ ảnh hưởng của họ đối với con cái. Dạy dỗ con cái nên người là một nghĩa vụ thánh thiêng. Nó cho thấy sự yếu đuối của con người, và do đó mời gọi con người luôn chạy đến với ơn Chúa và lòng nhân từ của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gánh đau hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài. Thật ra trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm mình với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 14 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 mùa thường năm A, lễ kính suy tôn thánh giá. Chúng ta cùng nhau suy niệm đoạn phúc âm do Thánh Gioan chương 3 câu 13 đến 17. Những lời của Chúa Giêsu cho ông Nicodemo. Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để phàm ai tin vào người thì có sự sống đời đời. Thiên Chúa yêu mến thế gian, đến nỗi đã ban con một, để phàm ai tin vào con của người thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để xét xử thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, tuần báo Thế kỷ Kitô xuất bản bên Hoa Kỳ có kể lại kinh nghiệm sau đây của một vị linh mục Công giáo tại bang Carolina trong tuần thánh. Đó là để giúp cho các tín hữu trong giáo xứ suy niệm về mầu nhiệm thập giá. Linh mục này cho dựng một cây thánh giá cao to bằng gỗ sơn đen ngay trong sân nhà thờ. Chẳng may trong ngày hôm đó, một người xưng mình là đại diện cho hãng du lịch trong vùng gọi điện thoại đến khiếu nại. Lý do như sau: khách du lịch đi qua trước nhà thờ không thích nhìn cây thập giá đen thui này, họ muốn xem những gì vui tươi hơn. Đó là chuyện của đời này bên Hoa Kỳ. Nhiều người đã quên hay cố quên mầu nhiệm thập giá trong đời sống đức tin. Nhưng không phải chỉ là chuyện đời nay mà thôi, ngay từ thời xa xưa, thời các thánh tông đồ cũng đã xảy ra như thế. Thánh Phaolô đã phải thốt lên rằng, nhiều người sống nghịch lại thập giá Chúa, họ chỉ sống theo cái bụng, chạy theo lợi lộc, ham vui. Thử hỏi, thập giá Chúa còn ý nghĩa gì đối với người Kitô hôm nay không? Trước khi mặc khải về ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá, Chúa Giêsu nhắc lại cho ông Nicodemo về nguồn gốc thần linh từ trời xuống của chính mình như là con Thiên Chúa. Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đến từ trời xuống. Từ nó thập giá là chặn dưới đất và thực tại đau buồn do con người tạo ra. Nhưng để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó, thì cần phải đóng đinh con Thiên Chúa vào đó. Cần phải hiểu mầu nhiệm thập giá trong cái nhìn từ trên cao, trong cái nhìn của Thiên Chúa, đứng muốn và đã sai con một mình xuống trần gian và chịu chết treo trên thập giá, để biến dấu chỉ của sự trừng phạt trở thành dấu chỉ của tình yêu cứu rỗi. Con người cũng sẽ bị treo lên như vậy, như con rắn đồng của Môi-se, để ai tin vào con người thì được sống muôn đời. Chúa muốn ông Nicodemo nhìn về thập giá từ trên cao theo cái nhìn của chính Chúa. Và lúc đó con người sẽ khám phá ra rằng Thiên Chúa dùng thập giá để mặc khải tình yêu thần linh, để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Như lời mời gọi của Chúa cho ông Nicodemo, cần phải đặt con Thiên Chúa vào thập giá, cần phải treo con Thiên Chúa lên thập giá, con người chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của thập giá. Thập giá Chúa mặc khải cho con người biết tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là dấu chỉ của sự khước từ của con người đối với Thiên Chúa, là dấu chỉ của sự thù ghét của con người đối với con người, của con người say mê quyền hành và danh vọng, muốn làm mọi cách để loại bỏ đối thủ của mình, như những người biệt phái Pharisêu ngày xưa đã dùng thập giá để loại bỏ Chúa Giêsu, đứng đang lôi kéo dân chúng bỏ họ mà theo Chúa. Mỗi người Kitô chúng ta hôm nay, nhân ngày lễ suy tôn thánh giá, hãy kiểm điểm lại thái độ của mình đối với thập giá Chúa. Phải chăng thập giá Chúa đã bị tục hóa, bị chúng ta biến trở thành món trang sức để khoe của, để củng cố địa vị, để lường gạt anh chị em? Chúng ta làm dấu thánh giá trên mình, chúng ta mang dấu thánh giá trên áo, trên cổ, nhưng chúng ta đã sống ý nghĩa của thập giá như Chúa đã mặc khải như thế nào? Lạy Chúa, xin thương dạy con biết hiểu, đón nhận và sống mầu nhiệm thập giá trong chính đời sống con. Xin cho con một tâm hồn quảng đại, không chạy trốn trước lời mời gọi của thập giá Chúa, nhưng sẵn sàng để cho cuộc đời con được đóng đinh vào thập giá Chúa, trở thành của lễ hy sinh giúp anh chị em nhận ra tình yêu Chúa. Amen.
Lạy Chúa, môi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng móng đào, xin nhục nào còn vương trên mặt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hận bớt thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con cùng vác thập giá với Ngài
cùng đi với Ngài, cùng được đóng đinh và chết với Ngài, được cùng Ngài sống lại vinh quang.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu Ngài nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài pháp trên vai, đau thương nào phù cứu tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thầm giá trên đường đầy con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi lời bàn của một tác giả từ Hà Nội với bút danh là Môn Đệ về sự thật nơi bằng chứng do chính quyền Hà Nội đưa ra quanh vụ Thái Hà. Bạn Môn Đệ viết như sau: kể từ ngày 28 tháng 8, căng thẳng ở Thái Hà bị đẩy lên cao điểm khi chính quyền áp dụng biện pháp mạnh, hình sự hóa vụ việc, bắt giam một số người, đàn áp đoàn người cầu nguyện bằng dùi cui điện và hơi cay. Vụ việc xem chừng còn lâu mới đến hồi kết thúc, nếu đôi bên không khiêm tốn nhìn nhận sự thật. Sự thật mà tôi muốn nói ở đây dựa trên chính những chứng cứ là các văn bản mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trưng dẫn và cung cấp. Bấy nhiêu cũng đủ cho người thiện chí truy tìm sự thật, thấy được sự thật. Khi nhìn nhận các văn bản ấy là hợp lý và hợp pháp như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng thừa nhận, tôi ngộ ra những điểm sau đây. Thứ nhất, ở đây tôi không bàn đến vấn đề tại sao Linh Mục Bích phải ký 5 giấy trong 5 thời điểm khác nhau, trong hoàn cảnh nào. Nhưng người có một chút luận lý, logic, đều thừa nhận điều này. Nếu trên cùng một mảnh đất 60.000 thước vuông của dòng chú Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà, mà Linh Mục Bích đã phải ký giấy bàn giao đến 4 lần, thì chỉ có văn bản cuối cùng có giá trị. Nó mặc nhiên phủ nhận các văn bản trước đó. Như vậy, trong số 4 văn bản bàn giao được ký ngày 24 tháng 10 năm 1961, rồi ngày 9 tháng 11 năm 1961, rồi ngày 10 tháng 11 năm 1961, và ngày 24 tháng 11 năm 1961, thì chỉ có văn bản ký ngày 24 tháng 11 năm 1961 là có giá trị. Điểm thứ hai, người ta không khỏi thắc mắc, tại sao đã ký văn bản bàn giao tới 4 lần rồi, mà 2 năm sau, tức là ngày 27 tháng 5 năm 1963, Linh Mục Bích còn phải làm đơn xin giao lại đất cho nhà nước quản lý. Rõ ràng văn bản này lại phủ nhận các văn bản trước đó, và mặc nhiên khẳng định rằng chưa hề có chuyển quyền sở hữu đất. Hay nói cách khác, 60.000 thước vuông đất ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà, ít là cho đến ngày 27 tháng 5 năm 1963. Điểm thứ ba, sự kiện không dừng lại ở đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn cung cấp thêm một văn bản nữa, mà theo tôi, đó là văn bản vô cùng quan trọng, nó nói lên toàn bộ sự thật. Ấy là bức thư ngắn lên một bích gửi ban chủ nhiệm Hợp tác xã Dệt Thảm Đống Đa, ký ngày 24 tháng 12 năm 1991. Nếu đây là bức thư thật đáng tin cậy, và thửa đất nói trong bức thư nằm trong diện tích 60.000 thước vuông của Thái Hà, thì cả hai bên, chính quyền thành phố Hà Nội và giáo xứ Thái Hà, không phải tốn thời gian, tiền của, giấy mực, công sức để tranh cãi, vì sự thật đã được phơi bày. Phải thừa nhận với nhau rằng, nếu văn bản ký ngày 27 tháng 5 năm 1963 có giá trị, nghĩa là Linh Mục Bích đã bàn giao toàn bộ diện tích đất 60.000 thước vuông trừ nhà thờ sang nhà nước quản lý, thì Ngài chẳng còn quyền gì trên đất ấy. Việc xây dựng, phân lô, giao cho công ty hay hợp tác xã, xí nghiệp, quản lý, sử dụng là do nhà nước. Ấy vậy mà 28 năm sau, 27 tháng 5 1963 đến 24 tháng 12 năm 1991, khi mà hợp tác xã Dệt Thảm Đống Đa đứng trước bờ vực phá sản, muốn chuyển đổi cho đơn vị khác là công ty Mai Chiến Thắng, phải xin phép chủ sở hữu bằng món quà 40 triệu đồng. Theo tôi được biết, món quà này nếu có, cũng chỉ là một nghĩa cử của quy luật ăn quả như kẻ trồng cây, trong dịp giáo xứ Thái Hà tu sửa khu vực nhà xứ và xây thêm nhà cho khách hành hương. Số tiền này không hề có ý nghĩa mua bán sang nhượng. Đáp lại Linh Mục Bích đã đồng ý để một đơn vị khác, tức là công ty Mai Chiến Thắng, đến mượn cơ sở này. Một lần nữa chúng ta lại thấy quy luật phủ định xuất hiện. Nghĩa là, bức thư do Linh Mục Bích ký ngày 24 tháng 12 năm 1991 đã phủ định tất cả giá trị của các văn bản trước đó. Nói cách khác, cho đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, thửa đất 60.000 thước vuông vẫn thuộc quyền sở hữu của dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà, nghĩa là trước đó không hề có việc bàn giao quyền sở hữu cho nhà nước. Điểm thứ tư, từ năm 1991 đến nay thì sao? Câu trả lời cũng nằm ngay trong nội dung của bức thư. Đó là điều kiện Linh Mục Bích đưa ra ở ba dòng cuối cùng như sau. Khi đơn vị khác vào ở trên phần đất của nhà thờ, phải có trách nhiệm bảo vệ đất của nhà thờ, không được phép nhượng bán hoặc với mọi hình thức có tính chất mua bán. Ở đây chỉ có một câu văn, nhưng có tới hai lần Linh Mục Bích khẳng định thửa đất ấy vẫn là của nhà thờ. Vì vậy, dù là đơn vị nào vào ở trên phần đất ấy, đều phải tôn trọng chủ sở hữu của nó, có trách nhiệm bảo vệ nó, và đương nhiên cũng không được phép nhượng bán. Như vậy, không chỉ là đến năm 1991, hay tới bây giờ, năm 2008, mà cho tới tận thế, thửa đất 60.000 thước vuông ấy vẫn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà. Điểm thứ năm, thời gian qua đi chưa lâu, mới chỉ 5 năm, 1991-1996. Đơn vị vào ở trên phần đất ấy đã mau chóng quên đi những điều kiện được khẳng định trong bức thư. Họ bắt đầu chia lô, sang nhượng, mua bán. Thấy rõ sự vi phạm này, chủ sở hữu của nó đã lên tiếng yêu cầu chính quyền và các cơ quan chức năng can thiệp. Nhưng đã 12 năm qua đi mà họ không nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào. Điểm thứ sáu, nguy cơ thửa đất bị chiếm đoạt rất lớn, trong khi quyền sở hữu của mình vẫn còn đó, không còn cách nào khác để giữ thửa đất, gia sản tổ tiên để lại. Giáo xứ Thái Hà buộc phải tổ chức cầu nguyện trên chính thửa đất ấy, mong sao công lý, sự thật, công bằng được thực hiện. Đó là việc làm tất yếu, trách họ làm sao được. Bằng chứng đã phơi bày sự thật, không còn gì để tranh cãi. Nếu có, chỉ là cãi cùng, cãi chài, cãi cối. Vấn đề bây giờ là hai bên hãy khiêm tốn trở về xuất phát điểm, tôn trọng sự thật và giải quyết cách công bằng của Caesar trả lại cho Caesar. Có như vậy mới hy vọng trả lại lòng tin cho người dân Việt. Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008. Môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời bàn của một tác giả từ Hà Nội với bút danh là Môn Đệ, về sự thật nơi bằng chứng do chính quyền Hà Nội đưa ra quanh vụ giáo xứ Thái Hà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hiệp ý với những suy nghĩ của linh mục Giuseppe Siciliano giọng Đam Minh. Chúa hiện diện trong cộng đoàn biết tha thứ và hiệp thông. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm chứng cho thế giới biết là Ngài vẫn sống mãi với giáo hội. Các thành phần trong giáo hội tiên khởi phải sống thế nào để làm chứng cho người khác biết là họ đang chờ đợi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, cộng đoàn Kitô hữu là nước trời ở trần gian, và đời sống của cộng đoàn và của từng người trong cộng đoàn là hình ảnh chứng tỏ sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ở giữa họ, hướng dẫn và quan tâm đến từng người. Nhờ thế, chúng ta không cần bận tâm đến những khó khăn của đời sống cộng đoàn để cố gắng sống trong một cộng đoàn giống Chúa Kitô giữa trần gian. Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục đời sống cộng đoàn như những cộng đoàn đầu tiên khi Ngài vừa về trời. Ngài muốn cộng đoàn nên như ngọn đèn sáng để trên cao, như xây thành trên đỉnh núi. Lúc còn sinh thời, Ngài mời gọi các môn đệ sống với nhau, giúp các ông tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Ngài hứa là sẽ sống giữa các ông, không chỉ trong lúc còn ở thế gian, mà luôn cả sau này, Ngài vẫn luôn ở giữa các ông trong lúc đi rao giảng thay Ngài. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, ngay từ đầu, Chúa Giêsu được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 câu 23. Và cuối cùng phúc âm cũng nhắc đến lời hứa của Chúa Giêsu là Ngài vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Rõ thật, Chúa muốn chúng ta sống cộng đoàn để nhớ đến Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ ở nhà cầu nguyện, sống đức tin riêng biệt. Nhưng Ngài muốn những người Kitô hãy cùng sống, cùng thờ phượng, để danh sáng ngời của Ngài đến với những người chung quanh. Và có cách nào hơn để chứng tỏ một cộng đoàn là ánh đèn chói sáng của Chúa Giêsu là cách tha thứ cho nhau và giúp đỡ nhau trong một cộng đoàn. Chúa Giêsu nói đến sự tha thứ như vậy để giữ cộng đoàn sống động mãi đến ngày Ngài trở lại. Nếu nhân đức thứ tha là bản tính của cộng đoàn chúng ta, thì đó là điều Chúa Giêsu ao ước như xây một thành trên đỉnh núi, một tia sáng soi đến các dân tộc. Trong phúc âm cho Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy cộng đoàn phải biết tha thứ chứ không phải trả thù. Ngài dạy tha thứ là một hành vi có tính liên tục và kiên trì. Sự tha thứ bắt đầu giữa hai bên, rồi có hai hay ba người làm chứng, đem đến trước cộng đoàn, và rồi tất cả cộng đoàn được mời tham dự vào việc tha thứ. Cách tha thứ mà Chúa Giêsu dạy diễn tả sự hợp nhất của một cộng đoàn. Ngài cũng nói lúc cầu nguyện chung với nhau là sự hợp nhất cộng đoàn. Ngài nói, ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho các đấng bản quyền, cho những người có nhiệm vụ dạy dỗ lời Chúa cho chúng ta. Họ là những linh mục, giáo sĩ, những người dạy giáo lý, những nhà thần học và các giáo lý viên, vân vân. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những thành phần trong gia đình, cho cha mẹ, anh chị em, bà con, cô bác, các bạn hữu, cho tất cả mọi người được biết tha thứ cho nhau và sống hiệp nhất với nhau. Lạy Chúa, xin hãy giúp mọi người chúng con biết tha thứ cho nhau và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.